Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay tiếp tục với đề tài Biết Chúa thật như chính Ngài. Bài số 9, Đức Chúa Trời là đấng khôn ngoan, phần 1, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Xin mời quý vị hãy suy nghĩ về những lĩnh vực khó khăn nhất, căng thẳng nhất trong đời sống của mình. Có thể đó là mối liên hệ, hoặc công việc, hoặc vấn đề sức khỏe mà quý vị không thể giải quyết được. Có thể vấn đề đó là sự già yếu của cha mẹ chúng ta, hoặc một điều gì đó diễn ra với con cái chúng ta. Tôi muốn quý vị hãy nghĩ về một điều gì đó mà nó không chỉ gây khó khăn, mà còn làm cho chúng ta khó hiểu nữa. Một điều gì đó trong tấm lòng chúng ta mà chúng ta không muốn nói ra. Nhưng nếu có thể trình dâng lên cho Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ thưa với Ngài rằng, Chúa ơi, con đang cố hết sức để đồng đi với Ngài. Con biết ý muốn Ngài là tốt lành. Con cũng biết Ngài sẽ không bao giờ để con quá sức chịu đựng. Nhưng rõ ràng những hoàn cảnh này khiến con nghi ngờ Ngài là một Đức Chúa Trời tốt lành. Con không hiểu tại sao một Đức Chúa Trời yêu thương, tốt lành, lại có thể đem những điều này đến trong cuộc đời của con. Xin chúng ta hãy dành một ít phút để suy nghĩ, để nhớ lại trong quý vị những điều đó. Một số người trong chúng ta chỉ cần nhắm mắt lại là có thể thấy ngay những hoàn cảnh khó khăn. Và quý vị ước gì Chúa xóa sạch những ký ức đó trong tâm trí của chúng ta ngay tức thì. Xin chúng ta hãy nhắm mắt lại và nghĩ về một vấn đề nào đó, có thể là phức tạp, có thể là khó khăn, hoặc thậm chí là hết sức căng thẳng mà chúng ta không thể tháo gỡ được. Và trong khi quý vị đang suy gẫm, tôi xin đọc lên một ít dòng trích dẫn từ mục sư Tozer. Ông viết rằng, tôi tin một cách tích cực rằng, Cha Thiên Thượng của chúng ta không ngừng rải ra xung quanh chúng ta những hoàn cảnh thuận lợi, có ích cho sự tốt đẹp hiện tại và sự khỏe mạnh đời đời của chúng ta sẽ đem đến cho tâm hồn một ơn phước thật sự. Hầu hết chúng ta sống và dành thời gian cầu nguyện một ít, hoạch định một ít, mánh khóe một ít, hy vọng một ít, nhưng chưa bao giờ chúng ta chắc chắn về bất kỳ gì và luôn thầm e ngại rằng chúng ta sẽ bị lạc lối. Đây là sự lãng phí lẽ thật đầy bi kịch và nó không bao giờ đem đến sự yên nghỉ cho tấm lòng của chúng ta. Có một cách tốt hơn, đó là hãy từ bỏ sự khôn ngoan của chính mình mà nhận lấy sự khôn ngoan vô tận của Đức Chúa Trời. Con người của chúng ta dựa trên việc thấy trước mắt là rất tự nhiên, nhưng đó lại là một rào cản thật sự cho sự tiến bộ thuộc linh của chúng ta. Đức Chúa Trời chịu hoàn toàn trách nhiệm cho hạnh phúc đời đời của chúng ta và Ngài sẵn sàng nắm quyền kiểm soát cuộc đời của chúng ta ngay giờ phút chúng ta quay về đặt đức tin nơi Ngài. Trước khi quý vị mở mắt ra, tôi xin được phép lặp lại điều này. Tôi muốn quý vị nghĩ về những tình huống mà quý vị không thể hiểu được tại sao Đức Chúa Trời lại cho phép nó xảy ra trong đời sống của quý vị. Tôi muốn quý vị nghe lại điều này một lần nữa. Đức Chúa Trời hoàn toàn chịu trách nhiệm cho hạnh phúc đời đời của chúng ta và Ngài sẵn sàng nắm quyền kiểm soát cuộc đời của chúng ta ngay giờ phút chúng ta quay về đặt đức tin nơi Ngài. Đó là những gì mà mục sư Tozer đã viết về sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Tôi sẽ không bao giờ quên được những hoàn cảnh khiến tôi học biết về điều này. Có một định nghĩa kinh điển về sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, đó là Đức Chúa Trời đem đến những kết quả tốt nhất có thể cho nhiều người nhất bằng một cách tốt nhất có thể. Ngài sẽ đem đến những kết quả tốt nhất bằng những phương cách tốt nhất cho nhiều người nhất và trong khoảng thời gian lâu nhất. Điều đó nghe giống như một định nghĩa thần học khá hay về sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Nhưng tôi xin được phép chia sẻ với quý vị kinh nghiệm mà tôi đã từng trải qua, và đó là lúc lẽ thật này đã cứu lấy cuộc đời tôi. Lúc tôi còn học ở trong thần học viện, vợ chồng chúng tôi đã có 3 đứa con. Và tôi tin chắc một điều rằng, điều tốt nhất là vợ tôi nên ở nhà để có thể chăm sóc cho con cái. Tôi vừa đi học, vừa đi làm một công việc ăn lương theo sản phẩm. và đó là công việc duy nhất tôi có thể làm để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống hàng tháng. Suốt 3 năm liền như thế, cho đến khi tôi lấy xong bằng cấp, tôi phải thức dậy lúc 4 giờ rưỡi sáng, ra tiệm ăn sáng và ở đó 2-3 tiếng đồng hồ để học bài. Để đến lớp, chúng tôi có một nhóm bạn xài chung xe với nhau và chúng tôi thay phiên nhau sử dụng chung xe. Nếu hôm nào không đến lớp thì tôi sẽ đọc sách hay làm một việc gì đó. Cuối ngày, tôi về nhà chơi với gia đình chừng 1 tiếng đồng hồ, rồi chuẩn bị đi làm bữa tối từ 6 giờ rưỡi đến 11 giờ khuya. 4 giờ rưỡi sáng hôm sau tôi lại thức dậy, tiếp tục một ngày mới y chang như thế trong suốt 3 năm liền. Mặt khác, tôi cũng có vài mục vụ để làm, và tin tốt đó là mục vụ của tôi bắt đầu được nhân lên, và tin xấu đó là tôi càng ngày càng có thêm nhiều căng thẳng. Công việc của tôi làm là một công việc ăn lương theo sản phẩm, mà công ty tôi đang làm lại lâm vào cảnh khó khăn. Vì thế mà thu nhập của tôi cuối tháng tự nhiên chẳng còn đồng nào. Tôi đã luôn giữ giờ giấc đúng như vậy suốt 3 năm ròng. Tôi vẫn ngủ khoảng 4-5 tiếng một ngày rồi đi học và làm việc. Ở nhà tôi có một vợ và 3 đứa con. Mà bây giờ tôi lại không có công việc để trang trải cho chi phí hàng tháng. Tôi không có tiền để chi trả điện nước. Và căng thẳng lên cao đến mức tôi chưa bao giờ gặp phải trong đời. Tôi chán nản, ngã lòng và hoàn toàn mệt mỏi. Tôi ngồi trong lớp học mà tâm trí tôi để đâu đâu. Tôi mở Kinh Thánh ra và chỉ toàn thấy Kinh Thánh chép rằng có phải đây là cách Ngài đãi kẻ tôi tớ Ngài không, thưa Chúa? Trong lúc tôi đang rất yêu thích công việc của mình thì Đức Chúa Trời phán rằng Ngài muốn tôi đi học thần học. Thế là tôi đi học. Tôi đã học rất tốt trong suốt 3 năm và cũng siêng năng làm việc trọn thời gian. Thế mà kết quả là bây giờ tôi không có công việc làm và không có tiền để trang trải cho gia đình. Chúng tôi sắp đến hạn phải trả tiền nhà. Và tôi cứ tự hỏi không biết phần thưởng của việc bán hết gia tài mà theo Chúa sẽ như thế nào. Tôi muốn phục vụ Chúa, tôi muốn học biết lời Ngài, tôi sắp sửa có kết quả cho Ngài. Tôi biết rõ ràng tôi sẽ không bao giờ rời bỏ Ngài, nhưng việc trở thành mục sư và chuẩn bị cho chức vụ, sao mà khó khăn quá cho tôi. Một hôm khi tôi đang ngồi ở trong lớp học, tôi không ngủ được và chỉ đơn giản là lặng người đi. Tôi nghĩ chắc tôi phải bỏ học, nhưng tôi không thể làm điều đó. Giáo sư đã đến vỗ vào lưng tôi và nói rằng, bất kể em đang nghĩ gì, đừng vội đưa ra quyết định quan trọng nào. Hãy về nhà, cố gắng ngủ thật ngon, nghỉ một ngày và trở lại học vào ngày hôm sau. Tôi chỉ nhớ thường giáo sư nói rất nhiều chuyện ở trên lớp, thậm chí tôi chẳng buồn ghi xuống. Vậy mà những lời của ông vừa nói khiến tôi nhớ mãi. Tôi đang sững người, cố quyết định xem liệu có nên bỏ học hay không, có nên đầu hàng hay không. Thì định nghĩa về sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời này lại đến với tôi. Đức Chúa Trời đem đến những kết quả tốt nhất có thể, bằng những cách tốt nhất có thể, cho nhiều người nhất có thể, trong khoảng thời gian dài nhất có thể. Định nghĩa đó không ngừng vang lên trong trí tôi, đến nỗi tôi chỉ có thể tự nhủ. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tôi tin như thế? Chúa ơi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu con tin rằng Ngài sẽ đem lại kết quả tốt nhất có thể, và Ngài sẽ làm điều đó bằng cách tốt nhất có thể? Tôi cũng thưa với quý vị rằng, tôi biết chắc mình có phạm tội trong đời sống. Chỉ là tôi không biết đó là tội nào mà thôi. Tôi thường dậy sớm tương giao với Chúa, đọc Kinh Thánh, học bài, tham gia mục vụ. Chẳng hề có mối gãy đổ nào giữa tôi với Đức Chúa Trời. Vậy thì đây không phải là vấn đề của tội lỗi. Thế là tôi bắt đầu suy nghĩ. Vậy thì nếu con tin, thì điều đó có nghĩa là con tin rằng Ngài là đấng tốt lành, giàu ơn và tối cao. Những hoàn cảnh này được một Đức Chúa Trời tốt lành, đấng nắm quyền kiểm soát tuyệt đối trên hoàng vũ cho phép xảy ra. Nếu còn một cách nào đó dễ dàng hơn để sản sinh trong con những gì mà Ngài muốn, thì đó phải là thông qua những hoàn cảnh khác hơn. Dĩ nhiên về mặt lý thuyết, nếu con tin rằng Ngài là tuyệt đối khôn ngoan, thì chuyện công ty của con đóng cửa, chuyện con không có việc làm, chuyện con hoàn toàn kiệt sức, buồn bã, ngã lòng, và con không thấy ngày mai sáng sủa gì hơn, còn hiện tại thì hoàn toàn cô độc. Tất cả những điều đó có thật sự có thể ra từ cánh tay của một Đức Chúa Trời tốt lành, đấng biết hết mọi sự thật sự xảy ra và có thể xảy ra như thế nào. Vì thế những gì cần xảy đến trong cuộc đời của con từ quan điểm yêu thương, tốt lành và tuyệt đối khôn ngoan đời đời của Ngài, chính là hoàn cảnh mà con đang trải qua. Tuy nhiên vấn đề ở đây thật khó tin cậy nơi sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, nếu chúng ta không biết gì về sự khôn ngoan của Ngài. Nếu trước khi tôi đi học thần học, mà có ai đó hỏi tôi rằng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là gì, thì tôi sẽ nói rằng điều đó có nghĩa là Ngài thật sự rất thông minh. Tuy nhiên, sự khôn ngoan không phải là sự thông minh. Khôn ngoan không phải là chỉ số IQ. như là điều gì đó rất khác hơn những gì chúng ta nghĩ. Và trong thời giờ này, tôi muốn thứ nhất định nghĩa sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Điều thứ hai tôi muốn nói đến đó là Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho chúng ta sự khôn ngoan của Ngài như thế nào. Và sau đó chúng ta sẽ xem xét cách chúng ta đáp ứng trước sự khôn ngoan đó, hầu cho chúng ta có thể được yên nghỉ và tin cậy nơi sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời trong chính lĩnh vực mà chúng ta đang suy gẫm. Thứ nhất, định nghĩa sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Đó là một thuộc tính của Đức Chúa Trời mà bởi đó Ngài sản sinh ra những kết quả tốt nhất có thể bằng những cách tốt nhất có thể. Đó là định nghĩa của một nhà thần học người Đức, là một định nghĩa thần học kinh điển về sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Từ điển định nghĩa sự khôn ngoan, đó là phẩm tính khôn ngoan, là sức mạnh phán đoán một cách đúng đắn. Nó đi theo một tiến trình hành động hợp lý nhất dựa trên tri thức, kinh nghiệm và sự hiểu biết. Điều thú vị đó là từ gốc của từ khôn ngoan có ý tưởng về khả năng nhìn và biết. Sự khôn ngoan là một dạng khôn khéo trong cuộc sống. Nó không phải là chỉ số IQ, không phải là sự thông minh, không phải là những gì chúng ta thể hiện trên một bài thi. Sự khôn ngoan là hiểu biết cuộc sống vận hành như thế nào và sống hòa hợp với cách Đức Chúa Trời đã hoạch định cho nó nhằm đem lại những kết quả tốt nhất có thể trong những mối quan hệ, những quyết định, trong vai trò làm cha mẹ, trong hôn nhân, trong đời sống độc thân và tất cả những gì Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Nó liên hệ đến những người chúng ta tìm đến để có được lời khuyên khôn ngoan. Đó là những người hoặc bởi kinh nghiệm, hoặc bởi kiến thức về kinh thánh, hoặc bởi sự hiểu biết hoặc ơn tứ, họ có thể nhìn thấy một điều gì đó mà chúng ta không thể nhìn thấy. Họ có kiến thức, và lấy những kiến thức đó kết hợp với những gì họ có thể nhìn thấy để giúp chúng ta đưa ra những quyết định đúng đắn. Đó chính là sự khôn ngoan. Vậy thì người khôn ngoan nhất trên mặt đất này có thể là ai? Đó là người có thể nhìn thấy mọi thứ từ lúc khởi đầu đến khi kết thúc, biết mọi thứ, đầy uy quyền. Trong viện thần học, tôi đã học được định nghĩa về sự toàn tri của Đức Chúa Trời. Đó là Ngài biết hết mọi điều thật sự diễn ra lẫn mọi điều có thể xảy ra. Định nghĩa này rất ngắn, gọn và chính xác đến khó tin. Đức Chúa Trời không chỉ biết mọi thứ, mà Ngài còn biết mọi điều thật sự sẽ xảy ra và thậm chí mọi điều có thể xảy ra. Từ đâu mà chúng ta có được định nghĩa này? Chúng ta còn nhớ phân đoạn Kinh Thánh ngắn ngủi khi Chúa Giê-xu bị những người Pha-ri-si tấn công và bị dân chúng khước từ không? Ngài đã phán với họ rằng, nếu thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ được nghe sứ điệp mà họ vừa nghe, thì hai thành đó ắt hẳn đã ăn năn. Về lý thuyết, có phải Ngài biết người ta sẽ đáp ứng như thế nào trong khung thời gian khác trước đó hàng trăm năm hay không? Và câu trả lời thật là đúng như vậy. Vì Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài biết hết mọi sự kiện trong thực tế lẫn mọi điều có thể xảy ra. Ngài nhìn thấy mọi sự. Ngài là toàn năng đời đời, vượt ngoài cõi thời gian. Ngài sống trong hiện tại, nhưng biết rõ lúc khởi đầu từ điểm kết thúc và lúc kết thúc từ ngay điểm khởi đầu. Bởi vì Ngài thấy hết, biết hết, nên Ngài khôn ngoan hơn tất cả và Ngài có thể ban cho chúng ta phương hướng tốt hơn hết. Kinh Thánh chép trong Timôthê nhất chương 1 câu thứ 17 rằng, nguyện xin sự tôn quý, vinh hiển đời đời vô cùng về nơi vua muôn đời, không hề hư nát, không thấy được, tức là Đức Chúa Trời có một mà thôi. Amen. Nói về sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, phần Kinh Thánh yêu thích của tôi đó là ở trong Roma chương thứ 11 câu 33, có chép như vậy. Ôi, sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời. Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được. Đây là điều chúng ta cần hiểu rõ. Thường thì sự việc trong đời sống chúng ta ra thế nào, sự kiện lịch sử ra làm sao, Đức Chúa Trời đều có một sự chỉ bạc xuyên suốt. Ngài làm những điều mà chúng ta không thể thấy được. Chúng ta không nhìn thấy sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời cho đến khi chúng ta nhìn thấy những sự việc được bày ra. Rất nhiều sự việc trong đời sống thường ngày giống như vậy. Joseph nghĩ rằng hết sự việc này đến sự việc khác xảy đến cho ông đều không tốt. Nhưng khi nhìn lại cuộc đời Joseph, chúng ta thấy điều gì thưa quý vị? Bức tranh được dệt ra và trong đó Joseph là người quan trọng đứng thứ hai trên thế giới bấy giờ, nhằm hoàn tất một mục tiêu và nhiệm vụ. Nhưng trước đó ông không hề nhìn thấy được sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Tất cả những gì ông thấy là những nút thắt và những sợi chỉ ở đằng sau tấm thảm mà Đức Chúa Trời đang dệt nên cuộc đời ông thông qua một chuỗi hoàn cảnh. mà trong đó không có điều nào là điều ông muốn chọn lấy. Nhưng tất cả những điều đó đều là những gì ông cần. Không chỉ cần về mặt cá nhân, mà còn vì mục đích của Đức Chúa Trời sẽ được thực hiện. Xin chúng ta lưu ý Kinh Thánh nói rằng sự khôn ngoan khi được dùng để nói về Đức Chúa Trời thì luôn luôn chuyển tải ý nghĩa đạo đức cách mạnh mẽ, được hiểu là sự thanh sạch, yêu thương và tốt lành. Sự khôn ngoan ở giữa những điều khác là khả năng nghĩ ra những mục đích hoàn hảo và khả năng đạt được những mục đích đó bằng những phương tiện hoàn hảo nhất. Tôi xin được phép lặp lại định nghĩa này một lần nữa. Đó là sự khôn ngoan là khả năng nghĩ ra những mục đích hoàn hảo và khả năng đạt được những mục đích đó bằng những cách hoàn hảo. Đức Chúa Trời đang hoạch định một kế hoạch hoàn hảo với một mục đích hoàn hảo cho cuộc đời của quý vị. Ngài đang hoạch định điều gì? Chuyện gì sẽ xảy ra trong những hoàn cảnh rối rắm, nhầy nhụa dường như không thể chịu đựng nổi này? Thật sự có những phương tiện hoàn hảo để đạt được mục đích hoàn hảo của Ngài nơi chúng ta hay không? Điều đó có làm thay đổi quan điểm của chúng ta trong cách chúng ta đối diện với cuộc sống hay không? Mục sư Tozer nói rằng, sự khôn ngoan nhìn thấy kết cục ngay từ điểm khởi đầu. Như vậy không cần phải đoán già, đoán non. Sự khôn ngoan nhìn vào trọng tâm của mọi thứ, nhìn từng cái trong một mối liên hệ hoàn hảo với tất cả những cái còn lại. Vì thế mà nó có thể vận hành và hướng đến mục tiêu đã định với sự chính xác hoàn hảo. Tôi xin được phép đưa ra một ví dụ minh họa đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chúng ta sẽ nhìn vào cách Đức Chúa Trời bày tỏ sự khôn ngoan của Ngài. Quý vị đã sẵn sàng để nhìn ngắm bức tranh này hay chưa? Đây là một bức tranh đầy kịch tính. Hãy tưởng tượng, hãy để cho màu sắc và tâm trí của chúng ta hoạt động. Quý vị hãy tưởng tượng có một đường ray xe lửa xa xa trên một ngọn đồi nhỏ, và trên ngọn đồi nhỏ là nơi mà người bẻ ghi sinh sống. Công việc của người bẻ ghi là khi tàu lửa đến, anh ta sẽ đẩy ghi cho kịp lúc để đoàn tàu có thể chuyển từ đường ray này sang đường ray khác, hầu cho những chiếc tàu đi về hướng Bắc, một số khác sẽ rẽ về hướng Nam. Sau khi đoàn tàu đi qua, thì anh ta quay lại chỗ máy phát thanh và tiếp tục theo dõi lịch trình của những đoàn tàu tiếp theo. Đó là cách mà tàu lửa vận hành khi xưa. Công việc của người bẻ ghi là như vậy. Anh ta sống ở trên một ngọn đồi nhỏ với cô vợ xinh xắn và một cậu con trai rất đáng yêu. Mỗi sáng khi anh đi làm, cậu con trai sẽ chạy xuống đồi và gọi vang bố ơi, bố ơi. Rồi buổi trưa, cậu bé sẽ đem cơm đến cho cha mình và họ nô đùa vui vẻ cùng với nhau. Một ngày nọ, cậu bé chạy băng ngang đường ray và trượt ngã ngay trên đường ray. Đôi chân nhỏ bé của cậu bị mắc kẹt vào đường ray. Thế nhưng cách đó chừng 500 mét, một đoàn tàu đang vùng vụt lao tới. Không có đủ thời gian để người bé ghi có thể rời khỏi vị trí của mình để chạy đến và giúp con trai của mình thoát khỏi đường ray. Anh phải quyết định đâu là điều khôn ngoan nhất, đâu là điều tốt nhất, đâu là điều anh nên làm. Lựa chọn đầu tiên của anh là khi đoàn tàu đi qua, anh sẽ bẻ ghi cho nó hướng sang đường ray khác. Mà đoàn tàu thì đang chạy ở tốc độ cao. Vì thế có lẽ 400-500 người trên đoàn tàu đó sẽ khó bảo toàn được tính mạng. Hoặc anh có thể để yên như thế mà nhìn đoàn tàu chở đầy hành khách chạy ngang qua người con trai của mình. Nếu anh ta hỏi chúng ta, đâu là điều khôn ngoan nhất cần làm? Quý vị sẽ nói gì với anh ấy? Tôi không nói đến vấn đề tinh thần, không nói đến chuyện người bẻ ghi muốn làm gì, thậm chí không nói đến chuyện hy sinh ở đây. Điều khôn ngoan nhất trong tình huống này là gì? Tôi xin phép gợi ý rằng là Cơ Đốc nhân, hầu hết chúng ta đều đưa ra lời giải đáp công bình đáng nể phục. Đó là điều khôn ngoan nhất cần làm, dầu phải đau đớn, phải hy sinh, thì kinh nghiệm của người cha này sẽ gần giống như kinh nghiệm của Đức Chúa Trời hy sinh con Ngài. Nếu không thì 400-500 người kia sẽ gặp nguy hiểm. Đó có thể là việc làm yêu thương, hy sinh và đáng kính phục hơn hết. Nhưng câu trả lời của tôi không phải là như vậy. Tôi hỏi, điều khôn ngoan nhất phải làm là gì? Có một sự khác biệt bởi vì sự khôn ngoan liên hệ đến kết quả tốt nhất có thể cho nhiều người nhất có thể trong một khoảng thời gian dài nhất có thể. Quý vị hãy thử đặt vấn đề. Đó là chúng ta sẽ để cho đứa trẻ phải chết. Tuy nhiên, chuyện gì sẽ xảy ra nếu như đứa trẻ này sẽ là nhà truyền giáo vĩ đại mai sau? Thế thì 500 người trên tàu này phải chết vẫn là điều tốt hơn. Vì có thể lắm hàng triệu người khác sẽ được trải qua cõi đời đời nơi thiên đàng. Vậy thì đâu là điều khôn ngoan nhất? Đâu là điều ích lợi lâu dài nhất? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cậu bé này chính là người tìm ra cách chữa bệnh HIV? Phải chăng 500 người trên tàu gặp nạn vẫn tốt hơn? Vì hàng triệu người sẽ được cứu sống. dịch bệnh HIV thế kỷ sẽ được chặn đứng? Hoặc chuyện gì sẽ xảy ra nếu như 2 năm sau đó, có một trong số những hành khách trên tàu sẽ khám phá ra cách chữa bệnh ung thư? Hay chuyện gì sẽ xảy ra nếu như một nhà truyền giáo vĩ đại trong tương lai đang ở trên đoàn tàu đó? Quý vị có thấy sự việc bắt đầu phức tạp như thế nào hay không? Chúng ta sẽ thấy rằng thình lình chúng ta không còn nói về việc lựa chọn giữa 500 người hay là một người nữa. Trừ khi chúng ta biết hết mọi việc thật sự xảy ra, lẫn mọi việc có khả năng xảy ra. Trừ khi chúng ta có thể nhìn thấy khởi đầu từ chỗ kết thúc, thì mỗi một sự kiện trong cuộc đời của chúng ta sẽ giống như một viên đá cuội to lớn rơi xuống mặt ao, kèm theo đó cũng là những viên sỏi nhỏ, là những điều ảnh hưởng đến con cái, ông bà, bạn bè và những người làm việc cho chúng ta. Mỗi người đều sẽ đưa ra tất cả những quyết định này. Chúng sẽ xảy ra với tất cả mọi người trên khắp thế giới. Và những viên sỏi mang tên quyết định của anh, quyết định của tôi, quyết định của tập thể sẽ xung đột với nhau. Thế thì lúc đó ai trên thế giới có thể thật sự biết hết mọi việc? Người duy nhất có thể đưa ra một quyết định khôn ngoan về những gì xảy ra trong tình huống này là một người biết hết, thấy hết cả hiện tại lẫn tương lai và cõi đời đời. Chỉ có người có thể thấy và biết mới đưa ra quyết định khôn ngoan nhất. Ý tôi muốn nói, đó là chúng ta không có manh mối nào về việc điều khôn ngoan nhất cần phải làm là gì. Hãy suy nghĩ về tính hợp lý mà chúng ta vừa nói qua. Hãy suy nghĩ về một số điều mà chúng ta nói rằng làm sao Chúa có thể để cho chiếc máy bay đó rơi? Làm sao Ngài lại để một đứa trẻ mới có 7 tuổi phải chết vì bệnh ung thư? Tôi không hiểu làm thế nào Đức Chúa Trời tốt lành lại có thể. Roma chương 8 câu 28 cho chúng ta biết Đức Chúa Trời làm cho mọi sự hiệp lại, làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Ngài biết điểm kết thúc từ điểm khởi đầu. Ngài biết những ngụ ý của từng quyết định, của từng mối liên hệ, của mỗi một con người trong cả cõi đời đời, trong hiện tại, quyết định của Ngài, mạng lệnh của Ngài, ý chỉ của Ngài được hoạch định cho con người, không chỉ trong cái nhìn của sự tể trị tối cao của Ngài, của uy quyền, của tình yêu, lòng thương xót hay là trong sự tốt lành. Khao khát ban ơn mà nó còn được dầm thấm thông qua sự khôn ngoan của Ngài. Điều đó có nghĩa là Ngài sẽ đem đến những kết cục tốt nhất có thể bởi những phương tiện tốt nhất có thể cho nhiều người nhất có thể trong khoảng thời gian dài nhất có thể. Mục sư Tozer tóm tắt bằng cách nói rằng tất cả những hành động của Đức Chúa Trời được thực hiện trong sự khôn ngoan hoàn hảo. Đầu tiên là cho sự vinh hiển Ngài, sau đó là vì sự tốt đẹp hơn hết cho nhiều người hơn hết trong một khoảng thời gian lâu nhất. Tất cả hành động của Ngài đều thanh sạch và khôn ngoan. Thật tuyệt vời phải không thưa quý vị? Hành động của Ngài không chỉ được làm tốt hơn, mà nó còn là một cách thực hiện tốt hơn mà người ta không thể tưởng tượng nổi. Điều đó cũng đúng với cuộc đời của chúng ta. Nếu chúng ta đang phạm tội một cách rõ ràng, thì sẽ có những hậu quả cho tội lỗi đó và chúng ta thường đổ lỗi cho Đức Chúa Trời. Nhưng nếu chúng ta không phạm tội, thì chúng ta biết rằng chúng ta đang đồng đi với Ngài, cố gắng làm kẻ tôi trai, tớ gái đẹp ý Chúa. Chúng ta thưa chuyện với Chúa về những điều xảy ra trong cuộc đời này. Chúng ta thưa với Ngài rằng, con không hiểu Chúa ơi. Điều đó không công bằng. Điều này thật khó khăn quá cho con. Xin Chúa cất chúng đi. Chúng ta cầu nguyện và không ngừng cầu nguyện, nhưng không có gì thay đổi. Vậy thì có thể nào Đức Chúa Trời khôn ngoan của vũ trụ là đang kéo chúng ta đến với một kết cục hoàn hảo bằng một phương pháp hoàn hảo để sản sinh trong chúng ta, thông qua chúng ta một kết quả vượt xa hơn, tốt hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng hay không? Đó là cách chúng ta yên nghỉ trong sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, một khi chúng ta hiểu điều đó, thì đây không phải là một khái niệm, nhưng đây chính là Đức Chúa Trời, là đấng mà chúng ta thưa chuyện với Ngài trong lời cầu nguyện. Đây là chuyện Ngài như thế nào?
Tình yêu Chúa đến dương gian, gánh lấy đau thương vì nhân thế. Vì tình yêu Chúa đã vui mang hết lỗi nhân gian tại Gô Tha. Thật tình sâu biết lấy chỉ đáng tiếc chua tuôn rơi chết trên đồi xưa.
Các bạn thân mến, đa phần trong chúng ta luôn có những thắc mắc. Vì sao điều này lại xảy ra trong đời sống tôi? Có lẽ chúng ta cảm thấy không thỏa lòng hay khó hiểu về những điều chúng ta đang đối diện. Chúng ta nghi ngờ về Đức Chúa Trời yêu thương tốt lành vì chúng ta đã không nhận biết Đức Chúa Trời khôn ngoan như chính Ngài bày tỏ. Tôi và các bạn hãy gạt bỏ cái nhìn những sự việc xảy ra bằng mắt thường để chiêm nghiệm Đức Chúa Trời khôn ngoan vượt qua những suy nghĩ thông thường của chúng ta. Ngài là Đức Chúa Trời biết hết mọi điều thật sự diễn ra lẫn mọi điều có thể xảy ra. Ngài nhìn thấy kết cuộc ngay thời điểm bắt đầu. Ngài có chương trình hoàn hảo nhất cho đời sống tôi và các bạn, và Ngài có quyền để làm trọn. Vì thế, chúng ta hãy sống một cuộc đời tin cậy và thuận phục hoàn toàn nơi Ngài. Đức Chúa Trời khôn ngoan hơn hết trên mọi sự khôn ngoan.